Chuyện tích 26. Cả bầy gái điếm sợ chuỗi mân côi. Tờ Vice the Man của Canada có đăng một câu chuyện rất hy hữu sau đây. Moriendo là một trang thanh niên rất đẹp trai, hào hoa phong nhã, con nhà quý phái sang trọng. Vóc dáng anh rất khôi ngô, tuấn tú, cao lớn, mạnh khỏe, mái tóc bồng bềnh lượn sóng, với cặp chân mày đen nháy, miệng lúc nào cũng tươi vui, ăn nói lịch thiệp. Ai trông thấy anh cũng phải nể, cũng muốn gần anh để trò chuyện. Khi còn nhỏ, Moriendo là một đứa trẻ rất ngoan, thường đi nhà thờ cùng mẹ lần chuỗi mân côi trước bàn thờ Đức Mẹ. Có khi ban đêm, chưa đọc kinh mân côi mà mẹ đã ngủ, anh thường đánh thức mẹ dậy và cùng mẹ lần chuỗi mân côi, rồi anh mới chịu đi ngủ. Biết con có lòng đạo như thế, một hôm mẹ bảo Moriendo, sau này mẹ chết, con phải luôn luôn lần hạt cầu nguyện cho mẹ sớm lên thiên đường hưởng nhan thánh chúa, và để cho con nhớ đời, mẹ sẽ tặng cho con một vật lưu niệm. Một khi thấy vật lưu niệm này là con nhớ đến mẹ. Anh hỏi mẹ, vật lưu niệm mẹ cho con là cái gì? Có bền lâu hay không? Có dễ bị mất cắt không? Bà mẹ trả lời, vật lưu niệm mà mẹ định cho con là một chuỗi mân côi rất đẹp mà con đeo suốt đời ở cổ, sẽ không bao giờ được tháo ra cho đến khi con chết. Khi con chết, người ta cũng sẽ đem con đi chôn cùng với kỷ vật đó. Vì còn quá nhỏ, anh cũng không hiểu được hết ý nghĩa mẹ nói, nhưng anh vẫn trông mong hôm nào mẹ cho anh vật lưu niệm đó. Rồi một hôm bà mẹ cho mời người thợ kim hoàng đến nhà. Bà đặt làm một chuỗi hạt mân côi bằng đá quý cẩm thạch, kết bằng dây kim khí rất bền và chắc chắn không bao giờ có thể đứt được. Khi làm xong, bà định ngày đem con lên bàn thờ, dâng con cho Đức Mẹ, rồi bảo người thợ kim hoàng đeo vào cổ cho con trai chuỗi hạt cẩm thạch. Đeo chuỗi hạt vào cổ xong, bà nói với con, đây là chuỗi hạt mân côi mà mẹ tặng cho con, để sau này con luôn nhớ đọc kinh cho mẹ khi mẹ đã qua đời. Con không bao giờ được tháo ra, dù có phải trèo non lội suối, lao động cực nhọc. Dù sau này túng nghèo, con cũng không bao giờ được bán lấy tiền tiêu xài. Nếu con làm sai ý mẹ, thì chắc mẹ sẽ không hài lòng với con. Nghe lời mẹ căn dặn thật kỹ, Moriendo hứa sẽ tuân theo ý mẹ cho đến trọn đời. Ngày tháng trôi qua mau chóng, chẳng mấy chốc mà Moriendo trở thành một trang thanh niên vạm vỡ, to lớn. Nhưng chàng nhất quyết không lập gia đình, ở vậy thờ mẹ, tối sáng đọc kinh cho mẹ. Các cô con gái nhà giàu sang phú quý cũng muốn ngấp nghé tìm cơ hội đến với chàng. Nhưng rồi cô nào cũng thất vọng, ra về tay không. Đôi khi buồn cảnh gia đình, mồ côi, đơn chiếc, chàng cũng đi tìm thú vui ở các hộp đêm, phòng trà, tiệm nhảy. Mỗi khi chàng đến đâu là các cô phụ nữ lao sao chạy đến bên chàng để nói chuyện. Chàng tiếp đón tất cả các cô ngang nhau, không hề để ý cô nào. Nhưng cô nào cũng say mê chàng, vì lời ăn tiếng nói lịch thiệp, lễ độ. Hộp đêm phòng trà đóng cửa thì chàng cũng ra về bình thản, không hề vướng mắc với bất kỳ cô vũ nữ nào. Thời gian cứ thế kéo dài khá lâu mà không cô gái nào cám dỗ được chàng. Một hôm quỷ hiện ra dưới hình một cô gái nhan sắc tuyệt trần, bảo với các cô phụ nữ, chị nghe thấy Moriendo là một trang thanh niên tuấn tú, đẹp trai nhất vùng này mà các em không đứa nào mồi chài được nó thì thật là yếu quá. Để chị ra tay giúp các em. Chị bàn một kế hoạch. Các em tổ chức một bữa tiệc rất sang trọng với đầy đủ sơn hào hải vị và rượu ngon nhất. Tiếp cho chàng ăn uống thật no say, rồi lợi dụng cơ hội khi chàng đã say xỉn thì khiêng vào phòng. Rồi lúc ấy các em tha hồ mà tán tỉnh. Khi chàng tỉnh dậy thì mọi việc coi như đã xong. Kế hoạch được thi hành đúng như tên quỷ bày ra. Chàng Moriendo được bọn gái điếm trịnh trọng mời chàng, có vẻ rất chân thật. Cô gái nhan sắc tuyệt trần lộng lẫy kiêu sa thay mặt cho các em kỹ nữ nói với chàng, Hôm nay chúng em mời anh đến chơi, trước lạ sao quen, để rồi chúng ta cùng tâm giao tâm sự từ đây. Moriendo cũng rất vui vẻ nhận lời, cùng các nàng ăn uống trò chuyện vui đùa. Đang khi ăn, chàng được nàng vũ nữ kiều diễm nhất rót rượu cho chàng hết ly này đến ly khác, với dụng ý là để chàng say xỉn theo kế hoạch của bọn chúng đề ra. Nhưng chàng cứ tỉnh bơ uống hết chai này đến chai khác, đến nỗi bọn gái phải khiếp sợ vì phải trả tiền rượu quá đắt. Lại nếu chàng quá say lại phải thuê xe chở chàng về thì thật là phiền phức. Bọn gái liền thuê ngay một căn phòng cho chàng nghỉ đêm. Bọn chúng cứ tưởng chàng say xỉn, các cô thay phiên nhau vào tán tỉnh, nhưng đều vô ích. Cô nào đến gần chàng đang ngủ say cũng bị sức phản xạ vô hình đuổi ra, kể cả cô gái đẹp đẽ kiêu sa nhất. Cô bảo, thằng cha này có cái bùa hộ mệnh mạnh lắm, mình không thể làm gì được, phải nhờ một thầy phù thủy cao tay nhất thì mới dứt được nó. Ngày hôm sau, các cô đến tìm thầy phù thủy, trình bày sự việc đêm qua như vậy. Thầy bảo, các cô không biết gì hết, Moriendo là người bên đảo Công giáo, y luôn luôn mang trong người chuỗi hạt mân côi của bà Maria. Bà này là trinh nữ có quyền thế nhất trên trần gian này. Muốn đánh đổ được chàng thì chỉ rình khi nào chàng bỏ chuỗi hạt mân côi đeo ở cổ thì lúc ấy các cô muốn làm gì thì làm. Còn khi nào y còn đang đeo chuỗi hạt thì không ai làm gì nổi, kể cả tôi. Do đó đừng dạy mà mất công vô ích, tốn tiền cho hắn ăn chơi phí phạm. Con quỷ giả dạng cô gái kiêu sa cũng biến mất. Moriendo tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon. Chàng tỉnh bơ về nhà, không quên chào mấy cô gái điếm. Về đến nhà, chàng mở cửa bước vào thì thấy ngay một lá thơ của ai vứt vào bên trong nhà. Mở ra chàng đọc: nhờ chuỗi mân côi con đeo ở cổ mà Đức Mẹ đã cứu con. Nếu không thì đêm qua con đã sa vào tay quỷ dữ, chết mất linh hồn. Mẹ yêu dấu của con. Chàng gấp bức thư, niêm phong thật kín, rồi lên tòa giám mục trình bày cặn kẽ sự việc. Rồi chàng cũng nhờ tòa giám mục thông báo công khai cho mọi người biết, đeo chuỗi mân côi kính Đức Mẹ là một ơn rất trọng, bảo đảm cho linh hồn mình suốt đời. Từ đó chàng hàng ngày đọc kinh mân côi rất sốt sắng và làm tông đồ truyền bá chuỗi mân côi cho mọi người. Lời bàn. Câu chuyện kể trên đây cũng khá ly kỳ. Một chàng thanh niên đẹp trai, tuấn tú đã sa vào bọn gái điếm như vậy mà tuyệt nhiên không sa ngã. Người ta thường bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, thế mà Moriendo trong chuyện này lại không cháy mới hay. Nguyên do cũng chỉ vì chuỗi hạt mân côi mà mẹ vì thương đã đeo vào cổ cho chàng từ khi còn nhỏ. Có khi lớn lên cũng chẳng nhớ đến nữa, nhưng những ơn cứu rỗi cứ âm thầm đổ tràn đầy xuống cho chàng mà chàng không hề hay biết. Cho đến khi về nhà nhận được thơ của người mẹ gửi cho mới ngã ngửa ra, chàng mới tỉnh lại, đem lên tòa giám mục nhờ phổ biến cho mọi người. Bức thơ của mẹ chàng cũng do chính Đức Mẹ đã ban cho để gửi cho con, vì mẹ chàng đã chết từ lâu rồi. Đó cũng lại là một phép lạ. Trong quân ngũ, anh em rất dè dặt về vấn đề tín ngưỡng, sợ mất lòng nhau, cho nên nhiều sĩ quan binh lính khi ra trận thường mang trong mình chuỗi hạt mân côi, áo Đức Bà đeo ở cổ hoặc để trong túi áo, túi quần thì đều được thoát nạn. Vì tính cách tế nhị, không muốn nói ra công khai, nhưng họ đã âm thầm trình bày sự kiện đã xảy ra với linh mục tuyên úy, rồi vào nhà thờ đọc kinh đền tạ Đức Mẹ. Thank you.